Chương 273, bụi rơi hồng bào nhân vạn linh cảnh này, không chỉ có thực lực khủng bố, hơn nữa lại độc ác như thế, nhìn ngôn ngữ của hắn, tự hồ căn bản cũng không có đem hai gã cao thủ vạn linh cảnh kia coi như đồng bạn. Mà trong lòng hồng bào nhân, lần này tuần thiên giới thí luyện, ngoại trừ vị lôi hệ đạo sĩ gọi là hư miểu kia, những người khác, hắn căn bản cũng không để ở trong mắt. Hắn tin rằng lần thí luyện này, vạn linh cảnh có một mình hắn là đủ rồi, mà đồng thời gặp phải hung thú công kích, lại là một tiểu đội của sáng thế thần quốc. Sáng thế thần quốc bởi vì trong lục quốc chiến xếp hạng thứ hai, bởi vậy có được một nửa bản đồ chi tiết của tuần thiên giới, hơn nữa còn có được khôi lỗi thủ hộ làm phẩm thưởng, cho nên ở phương thức an bài nhân viên thoải mái hơn rất nhiều. 36 người chỉ lưu lại 6 người trong coi sáng thế cung, còn lại 30 người, 5 người là một tổ, tổng cộng 6 tổ, hướng chính bắc, chính nam, chính đông còn có đông nam, đông bắc còn có tây bắc 6 phương hướng thăm dò mà đi. Bởi vì sáng thế thần quốc lấy được nửa tấm bản đồ, vừa phận là một bộ phận phía nam của tuần thiên giới, cho nên thủ lĩnh sáng thế thần quốc giác loạn có thể dựa vào bản đồ nhìn ra sự phân bố của mấy đại thần quốc chung quanh, đồng thời giác loạn biết hoàn toàn thế giới cũng chiếm được bản đồ, cho nên bọn họ nhất định sẽ phái người đi sáng thế cung trước tiên. Sở dĩ khẳng định như vậy, đó là bởi vì giác loạn biết hoàn toàn thế giới tuyệt đối là minh hữu kiên định nhất của mình. Hơn nữa người của hoàn toàn thế giới không biết mình có được một nửa tàn đồ nào. Cứ như vậy bọn họ tất nhiên sẽ phái người trực tiếp tới trước. Nói như vậy, phương hướng của hoàn toàn thế giới có thể không cần phái người đi thăm dò. Dành nhân lực dùng để thăm dò địa hình phụ cận sáng thế cung, mà trong 6 đội ngũ gặp phải hung thú công kích, chính là Lạc Trần dẫn đầu, một tiểu đội 5 người. Lạc Trần chính là con trai của Ngự Thổ Giới Chủ, một trong cửu đại thần quốc. Sau trận đại chiến cấp bậc diệt thế, Lạc Trần đã trở thành một thành viên của sáng thế thần quốc, giới chủ của mấy đại thần quốc còn lại, mặc dù đối với tấm bia đất hoàng kia, thập phần cảm thấy hứng thú, hận không thể bắt được Lạc Trần tự mình bức hỏi tung tích của tấm bia đất hoàng kia. Nhưng sáng thế thần quốc cũng không phải là địa phương bình thường, do đó người thần quốc cũng không có biện pháp nhìn Lạc Trần tiến vào sáng thế thần quốc chiếm được sự che chở của hỗn độn cự nhân tộc, có thể nói là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Sau đó, thủ lĩnh thần quốc liền phát hiện ra bí mật của bàn cổ giới, cho nên nhao nhao đem lực chú ý đều tụ tập ở bàn cổ giới. Nhưng ngại có nguyên nhân nào đó khiến cho bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần phái người vụng trộm đi bàn cổ giới tìm kiếm huyền bí ẩn dấu kia, mà những người được phái đi một khi thân phận bại lộ, toàn bộ đều sẽ chết không giải thích được. Sau đó chính là có người ngẫu nhiên phát hiện ra manh mối của tấm bia đất hoang, cho nên những thủ lĩnh đại lão kia càng thêm không quan tâm đến Lạc Trần. Bởi vậy, Lạc Trần từ đó an an ổn ổn sinh hoạt ở sáng thế thần quốc. Tuy rằng nói như vậy, bất quá cuộc sống Lạc Trần một chút cũng không dễ chịu. Không chỉ bởi vì mang huyết hải thâm cựu diệt tộc diệt thân, mà còn bởi vì biết rõ hung thủ là ai, nhưng căn bản không có biện pháp báo thù. Không chỉ là bởi vì thực lực bản thân, còn có người hạ lệnh hủy diệt toàn bộ Ngự Thổ Giới, không phải người khác, chính là Tuần Thiên Giả Chí Cao Vô Thượng, là người quản lý chân chính của vũ trụ này. Mệnh lệnh của hắn là tối cao vô thượng, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm, cho nên cho dù Lạc Trần có đủ thực lực, nhiệm vụ này vẫn không thể báo, trừ phi có một ngày hắn có thể có được thực lực cùng Tuần Thiên Giả đánh một trận. Bất quá khả năng như vậy căn bản cũng không có. Thực lực của Tuần Thiên Giả căn bản cũng không phải là người có thể hiểu thấu, bởi vì Tuần Thiên Giả kia căn bản cũng không phải là người. Thậm chí Lạc Trần còn biết được ở chỗ giới chủ Tiêu Hòa của sáng thế thần quốc, biết được người có thân phận và thực lực như Tuần Thiên Giả. Không chỉ có một người, mà tổng cộng có 8 vị. Chỉ riêng một Tuần Thiên Giả là có thể bằng vào lực lượng một mình hủy diệt một thần quốc. Vậy nếu 8 vị tê tụ, vậy thì cường đại cỡ nào? Do đó ở phương vũ trụ này, Tuần Thiên Giả chính là tồn tại chí cao vô thượng. Cứ như vậy, báo thù, cứ như vậy, báo thù. Căn bản là một chuyện vĩnh viễn cũng không có khả năng làm được. Bất quá kết quả như vậy, tuy rằng Lạc Trần khó có thể tiếp nhận, nhưng trải qua vài năm lắng động. Hơn nữa, sáng thế thần quốc giới chủ đại nhân tự mình dạy dỗ, thậm chí còn có hỗn độn cự nhân tộc dốc sức bồi dưỡng. Mặc dù cừu hận kia lớn hơn trời, nhưng Lạc Trần đã học được cách chôn thù hận này, mà thành quả vạn năm tu luyện này, hiện tại đã mới lộ ra một ít. Khi hồng bào nhân gặp phải mãn xà vây công, Lạc Trần một đoạn 5 người cũng gặp phải một cái phiền phức. Hơn nữa còn là trong tất cả các thế lực gặp phải một lần nguy cơ lớn nhất, bởi vì hung thú vây khốn bọn họ là một loại sinh vật ở tuần thiên giới, có thể nói là cơ hồ đứng ở trên cùng của chuỗi thức ăn. Sinh vật này không phải là một con thú hoang dã, không phải côn trùng, không bay trơn trượt, cũng không bơi trong nước, thậm chí gọi bọn họ là hung thú cũng có chút gượng ép. Chẳng qua bởi vì thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào, cho nên mới tạm thời cũng xưng là hung thú. Dù sao đối với người tham gia thí luyện mà nói, ở tuần thiên giới chỉ cần là có sinh vật nguy hiểm, đều là hung thú. Nhìn năm đầu hung thú trước mắt, một người tên là Mộng Lan nói với Lạc Trần, này, hiện tại ngươi là lão đại, chúng ta đánh hay không hơn nữa, ta làm sao cảm thấy năm người trước mắt, cùng hung thú trong truyền thuyết, không giống nhau a? Người này tên là Mộng Lan, là một người trẻ tuổi lại có mái tóc dài màu trắng bạc, xem ra cũng chỉ 25-16 tuổi, một thân dương tức, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết, sở dĩ có cảm giác như vậy, đó là nhờ vào thể chất độc đáo của Mộng Lan, quang nguyên tố thể tinh khiết, hơn nữa còn gần giống loại này bản nguyên quang nguyên tố. Nói cách khác, linh lực pháp lực của Mộng Lan căn bản không cần dựa vào ngoại giới, thân thể của hắn chính là một cỗ máy chế tạo quang nguyên tố. Bởi vậy Mộng Lan rất có danh tiếng ở sáng thế thần quốc, mà danh tiếng của hắn là bởi vì mỗi một lần chiến đấu, cái loại linh lực khổng lồ căn bản không có dấu hiệu khô kiệt. Lạc Trần cũng cau mày nhìn chằm chằm năm đầu hung thú trước mắt, trong lúc nhất thời Lạc Trần cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ở trước mắt Lạc Trần, liếc mắt nhìn qua, dĩ nhiên là năm người, đồng dạng có tứ chi, hai chân hai cánh tay, đồng dạng có được một cái đầu, phía trên ngũ quan đầy đủ, không thể nói là anh tuấn cũng không thể nói xấu xí. Hơn nữa năm người này còn mặc một loại khải giáp có chút tổn hại, quan trọng là khải giáp kia tuy rằng bị tổn hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó hẳn là một loại trang bị chế thức, bởi vì áo giáp trên người năm người đều giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là mức độ hư hại có chút bất động. Mộng Lan, người nói xem, đây có phải là người của thần quốc khác hay không? Ta làm sao cảm thấy, đây không nên là hung thú gì đó chỉ tuy rằng, cảm giác khí tức rất bạo ngược, nhưng thực chất lại không có chút khí tức nào. Lão đại, người cảm thấy, trong thập phương thế lực, sẽ có bên nào thực lực nghèo đói như vậy sao? Thí luyện trọng yếu như vậy, ngay cả một thân khải giáp đàng hoàng cũng không có, cũng không nhất định a. Ta cảm thấy trên người ta mặc, còn không bằng bọn họ, còn không bằng bọn họ. Vậy nếu như không phải là người tham gia thí luyện, chẳng lẽ là thổ dân tuần thiên giới? Nhưng điều này là quá đáng thương, phải không? Con dân tuần thiên giả đại nhân, quả thực có chút chật vật. Ngay khi Lạc Trần hơi nghiêng đầu nói chuyện với Mộng Lan bên cạnh, trong năm người mặc khải giáp rách nát lúc trước, một người đứng ở phía trước bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đồng thời Lạc Trần trong lòng rùng mình. Tay phải bỗng nhiên hướng phía sau rạch một cái, bất quá nhìn kỹ, có thể phát hiện trong tay Lạc Trần dĩ nhiên là nắm một chuôi kiếm. Đúng vậy, chính là chuôi kiếm, không có thân kiếm tồn tại, chỉ có một chuôi kiếm trống rỗng. Chuôi kiếm này hướng về phía sau, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đạp ngược trên hư không một bước, khiến cho thân thể di động về phía sau 7-8 thước, sau đó rơi xuống đất. Lúc này Lạc Trần đã thấy rõ ràng, đột nhiên xuất hiện hơn nữa ý đồ công kích mình, chính là một trong năm người mặc khải giáp rách nát kia. Theo người này tập kích, bốn người khác cũng đồng thời ra tay, mỗi người đều lựa chọn một gã đối thủ. Bất quá có chút ngoại ý muốn chính là, người tên là Mộng Lan, cũng là trước tiên chạy trốn, vốn là năm chọi năm, nhưng bởi vì Mộng Lan mà bỏ chạy. Một người mặc khải giáp rách nát kia nhìn bốn phía, mọi người đều đã bắt đối chém giết, người nọ có chút mờ mịt. Sau đó nhìn thoáng qua Mộng Lan chạy trốn, trực tiếp xoay người đuổi theo. Sau khi những người còn lại cũng động thủ, Lạc Trần bỗng nhiên phát hiện, ngoại trừ người tập kích mình ra, trên chân ba người kia đều đeo xiềng xích, thoạt nhìn liền nặng nề đến cực điểm. Hơn nữa, Lạc Trần sau đó lại phát hiện, không chỉ trên chân, mà ngay cả trên cổ tay, bên hông còn có trên cổ đều có thanh sắt cùng hóa sắt.